This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 1160 AM của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề về di trú như là bảo lãnh gia đình, thân nhân, sinh nhập quốc tịch, đầu tư EB-5 cũng như những tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Từ Dallas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chân nhất chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất hân hạnh chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ vâng.
Hôm nay luật sư ở Houston hay Dallas?
Michael là sáng nay hiện tại đang làm ở bên Dallas và ngày mai sẽ về lại Houston. Dạ.
Dạ rồi, thưa quý vị, luật sư Michael Cao đang ở Dallas. Thì nếu quý vị nào đang ở Dallas hoặc các vùng phụ cận, quý vị đang nghe chương trình có thể gọi vào số điện thoại của chương trình nha, 214-341-5943, 214-341-5943. Và Dũng Nghiêm xin chào đón vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hello.
Hello, anh có phải tôi không ạ?
Dạ, xin chào anh, xin anh cho biết quý danh.
Tôi tên Minh ở Dallas.
Rồi, xin mời anh đặt câu hỏi.
Dạ, tôi hỏi luật sư Michael Cao là tôi có đứa con đó, nó làm để đi theo, nó có thể sanh, nó sinh ở Việt Nam, rồi mẹ nó có quốc tịch đó, rồi nó làm giấy để ăn theo á, và quốc tịch ăn theo đó, là nó đã lăn tay rồi, mà kỳ đó quên cái vụ mà đổi tên đó. Bây giờ tôi muốn bổ sung thêm cái phần đó được không ạ?
Dạ vâng, cái đơn sử dụng là cái đơn N-600. Thì khi mà mình làm cái thủ tục mà bé dưới 18 tuổi ăn theo mẹ quốc tịch thì là ở trong cái đơn đó nó không có cho mình cơ hội để đổi tên anh. Chỉ những người mà đi thi quốc tịch, đi vô quốc tịch Mỹ mới có cơ hội được quyền đổi tên. Còn thường thường là mấy bé ăn theo là không có cơ hội, không được quyền đổi tên trong cái thủ tục đó. Nếu muốn đổi tên thì bé phải đổi tên ở bên tòa án của bên county.
Cái đó chỗ luật sư là có nhận cái đó hả luật sư?
Hồ sơ đổi tên thì nói chung là làm ở bên tòa án ở đây, ở bên tòa án của bên county đó, bên Dallas County, bên Tarrant County này kia. Giá thì bên văn phòng làm được chứ.
Mình có thể biết được cái phí hay là mình phải đến văn phòng mới biết ạ?
Dạ vâng, anh ơi, mấy cái chuyện này chắc là tốt nhất là mình tư vấn riêng là văn phòng thì lúc đó dễ nói chuyện hơn anh nha. Cảm ơn anh nha.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ rồi, cảm ơn anh đã gặp vào chương trình nha. Dũng Nghiêm xin chào đón vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ xin chào anh, xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Tôi phải tôi không?
Dạ đúng rồi, xin mời anh.
Tôi tên Lộc.
Rồi chào anh.
Tôi có một vấn đề là tôi hiện nay là tôi có thẻ xanh rồi tôi có thẻ xanh 10 năm rồi đó, mà tôi có một đứa con trai trên khoảng 30-31 tuổi gì đó. Và nó đã ly dị rồi, có đứa con, tôi muốn bảo lãnh đó, thì có hồ sơ có dễ không?
Well, I mean, yes, thì nó có diện đó, diện là diện FIB. FIB là ba có thẻ xanh bảo lãnh cho con không có gia đình, nói chung là ly dị rồi là không có gia đình. Okay. Yeah. Thì là yes, bảo lãnh con được. Thì FIB vì giờ nó mới giải quyết tới 2015, cũng lâu rồi. Dạ.
Mà là nó chỉ cần giấy của tòa án được rồi hả?
Well, cái thủ tục đương nhiên là bên anh thì phải chứng minh là anh có thẻ xanh, mở cái đơn I-130 bảo lãnh cho con thì phải có khai sinh, có tên ba trong đó. Tốt nhất là có giấy kết hôn giữa anh và mẹ của đứa bé, nếu mà có. Okay. Nếu không có thì nó hơi khó hơn, nhưng mà vẫn làm được.
Không, nó đã có giấy kết hôn rồi nhưng mà nó ly dị rồi.
No. Ý nói là ba bảo lãnh cho con. Ăn thua là ba với mẹ của con có giấy kết hôn hay không, mà không có giấy kết hôn thì bé rồi đó thì hơi rắc rối hơn. Dạ, ý nói là ba má của cái người được bảo lãnh ở bên Việt Nam là anh đó. Ok. Thì nếu mà con đã ly dị rồi thì nộp cái giấy ly dị anh, đâu có vấn đề gì đâu. Dạ.
Nhưng có vấn đề đó là còn có một đứa con gái thì hiện nay là khoảng 3 tuổi, 4 tuổi. Rồi là có ví dụ như là muốn theo cha nó đi thì nó có cần chứng minh là ai có quyền nuôi dưỡng hay gì.
So, nó là vậy nha, khi mà mình nộp hồ sơ bây giờ nè, okay, thì mình chưa không có cần cái gì hết, mình chỉ có để tên là con không có gia đình, nghĩa là con trai của anh á. Ok. Và sau đó con nó có thêm một đứa cháu nội nữa là bé 3 tuổi, khai sinh của bé có tên ma của nó là con của anh. Ok. Ở trong cái thủ tục là ý định của mình là cháu nội sẽ ăn theo ba nó, là tại vì ông nội đó là. Thì khi mà ví dụ 7-8-9 năm sau đây, bé là 11-12 tuổi ví dụ. Ok. Thì khi mà phỏng vấn lãnh sự thì lúc đó lãnh sự sẽ yêu cầu là mẹ ruột của đứa bé đồng ý cho bé định cư với ba của nó đi Mỹ. Chứ bây giờ chưa cần cái giấy đó. Khi mà phỏng vấn lãnh sự thì sẽ cần cái giấy đó.
Rồi, cảm ơn luật sư nhiều.
Anh nhé.
Rồi, cảm ơn anh nha. Xin cảm ơn, xin chúc anh may mắn. Dũng Kim xin chào vị khán giả đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chị. Xin chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi cho chị.
Dạ, em tên Mai. Dạ, cho em hỏi là mẹ em về Việt Nam, có thể sanh về Việt Nam mà trước đó có làm cái giấy re-entry permit đó mà mới đi lăng tay rồi, chưa có giấy về cho mẹ em về Việt Nam rồi. Thì bây giờ mẹ muốn trở qua mà cái giấy chưa có về á, thì trở qua có gặp trở ngại gì không ạ?
Cái câu hỏi là mẹ đi bao lâu?
Dạ, đi hơn năm rồi.
Ồ, hơn năm là bắt đầu có vấn đề nhiều nha. Tại vì một người thẻ xanh mà đi trên một năm mà chưa cầm trong tay cái giấy re-entry permit thì là nó hơi chút vấn đề. Michael Quyền. Còn vấn đề là sao? Vấn đề là có thể mất lại thẻ xanh, có thể là vô hải quan chưa chắc người ta cho vô.
Okay, so mà mình có đi lăng tay rồi.
Hiểu, nhưng mà gần đây re-entry permit nó chậm lắm. Nhiều khi cả năm nó gửi về, cái xui 18 tháng nó gửi về. Ý của Michael nói là một người thẻ xanh có không có re-entry permit gì á, mỗi lần mà đi trên một năm lúc nào cũng có rủi ro hết. Rủi ro là mất thẻ xanh, là hải quan nó không có cho vô. Trong cái trường hợp này Michael khuyên á, nhiều khi hay hơn gặp kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di trú nhờ anh ta tư vấn. Tại vì một khi mà qua cái thời điểm một năm rồi cho người thẻ xanh đi nước ngoài nha, đi Việt Nam nha, là cái rủi ro nó cao lắm á.
Chị chờ là mẹ em phải tới lãnh sự quán ở Việt Nam.
Ý của Michael nói là cái mình nên kiếm cách giải quyết sớm chị nha, càng để lâu càng khó hơn.
Dạ, mà cách giải quyết là như thế nào ạ?
Mình
chờ
thể...
qua đi chờ sao?
Dạ, mình có thể là xin cái visa returning resident visa SB1 ở bên lãnh sự của Mỹ ở Sài Gòn.
Cái
visa đó là
gì,
SB1 chị, cái nó gọi là returning resident visa.
SB1
Sam Boy 1.
Sam Boy Dạ.
FB1, dạ.
Dạ, thank you. Dạ, em cảm ơn.
Ok, chị.
Rồi, cảm ơn chị nha. Dũng Nghiêm xin đón vị thính giả kế tiếp. Hello. Hello. Dạ, xin chào ạ.
Dạ, chào anh Dũng Nghiêm, chào luật sư Cao, cho em có một câu hỏi, em tên là Toàn.
Rồi, chào Toàn.
Dạ, ở tháng 3 năm 2022 em có xin tờ giấy form 765 để đổi từ 751 đổi từ thẻ xanh 2 năm qua thẻ xanh 10 năm, nhưng mà mới hôm bữa em check lại cái case status của nó thì ở bên sở di trú họ gửi cho em một cái form E797 nữa và họ nói là transfer để transfer cho một cái văn phòng khác để họ duyệt cái thẻ xanh đó, không cái form đó thì không biết là nghĩa của họ là như thế nào vậy.
Ok, so anh nói là anh nộp đơn 765 cho 751 thì không biết là nộp đơn nào, nhưng mà cái đơn đúng gỡ điều kiện 2 năm và 10 năm và vợ chồng á là đơn
dạ,
751. 751.
Dạ, bà đúng là 751, em xin lỗi, 751.
So 1, 2, 3, 4 tuần sau anh nhận được cái hóa đơn, xong bây giờ 5 sau nó nói là đáng lẽ ở bên Cali Service Center thì giờ nó chuyển qua Vermont hay đâu đó, đúng không?
Dạ không, em ở Texas luôn, em Texas luôn, nhưng mà
no.
lúc em
khi, dạ khi mà anh nộp vô thì cái cơ quan giải quyết hồ sơ nó nằm ở Vermont, Nebraska, Cali ở đâu á, California Service Center dạ. Đó thì bây giờ dạ. Nó gửi một lá thư, nó nói là thôi giờ chuyển hồ sơ này qua bên Vermont Service Center ví dụ để duyệt ở bên kia. Nó bình thường dạ. Anh ơi, nhưng mà dạ. Anh là căn cứ theo vợ chồng là quốc tịch đúng không hay là gì?
Dạ đúng rồi, chồng có quốc tịch bảo lãnh vợ anh. Dạ, luật sư.
Nhưng mà nếu mà đủ dạ. ý của Michael nói là cái đơn 751 đã được một năm rồi, là cái người xin đó, vợ của anh đó, là đủ điều kiện để vô tịch rồi, nếu mà tiếp tục là vợ chồng với nhau trong 3 năm quốc tịch đúng không?
Dạ đúng rồi, vợ em cũng có hay theo dõi tài của luật sư lắm, nên là em mới muốn hỏi thử là nếu mà cái transfer yeah. đó nó có vấn đề gì không, nếu mà nó không có vấn đề gì thì tuần sau em sẽ mang xuống Cali Sài Gòn Mo để luật sư làm để cho tiêu quốc tịch
yeah,
luôn.
Là nói là
dạ đúng rồi, đúng rồi.
Điều kiện rồi á, không cần biết nó chuyển đi đâu hết.
Mình sẽ
về Cali qua Vermont. Dạ ý nói là nếu mà đủ điều kiện á thì nộp đơn đi tiêu quốc tịch thì nó sẽ chuyển, không cần biết nó đi đâu, nó sẽ chuyển cái hồ sơ về địa phương để đi phỏng vấn.
Đúng rồi, em cũng có theo dõi luật sư nên em cũng luật sư có nghe luật sư hướng dẫn cái điều đó. Em cảm ơn nhiều. Cái gì hẹn luật sư tuần sau. Dạ em cảm ơn. Dạ em chào Dũng Kim, chào luật sư Cao. Dạ
xin chào anh.
Cảm ơn. Dạ.
Bye bye.
Thưa quý khán giả, nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ hoặc tư vấn cho từng trường hợp của quý vị thì văn phòng luật sư Michael Cao có tại Dallas nha. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và chương trình vẫn đang mở đường line điện thoại. Số điện thoại chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì không biết cái visa bulletin tháng tới, tháng 4 có chưa thưa luật sư?
Dạ vâng, cái visa bulletin tháng 4 thì có ra đây cách đây cỡ dường như là cũng 10 ngày rồi anh Dũng Nghiêm.
Dạ không biết có diện nào nhanh hơn không thưa luật sư?
Yeah, nói chung là nó không có di chuyển diện nào hết, ngoài trừ là một cái diện nó còn lui lại. Ok, lui lại là diện F2A, thẻ xanh mà lớn như vợ chồng và thẻ xanh mà lớn như con dưới 21. Ngày xưa là tháng rồi là mở hồ sơ là nó current là có visa liền, nhưng cái vấn đề hiện tại là bây giờ mở hồ sơ vợ chồng thẻ xanh mà lớn như vợ chồng hoặc là con dưới 21 thì bây giờ nó lui lại là ngày ưu tiên, có ngày ưu tiên là có thông tin không được tốt. Ngày ưu tiên của FIA hiện tại là 8 tháng 9 2020, nghĩa là những cái hồ sơ nộp vợ chồng thẻ xanh mà lớn như vợ chồng trước ngày 8 tháng 9 2020 thì bây giờ nó duyệt, sau đó thì bây giờ phải chờ đợi. Thì nó lưu lại có 3 năm đó, không biết tới đâu.
Dạ cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa luật sư, có một câu hỏi trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô đó. Thì có một câu hỏi là họ hỏi là, quý khán giả có hỏi là bà ngoại bảo lãnh cho người mẹ, và mẹ, người mẹ đó có một, nói chung bà ngoại có một đứa cháu ngoại á, là sinh vào tháng 5 năm 2001, tức là năm nay đã trên 21 tuổi rồi. Thì sau đó sau đó bà ngoại đã đậu quốc tịch và nộp hồ sơ, thì hồ sơ đó nó sẽ chuyển sang diện F1 thì họ hỏi là bao lâu họ được phỏng vấn, và nếu mà À, cái hồ sơ đó chuyển qua diện F1 thì cháu ngoại có được ăn theo không ạ?
Không biết là hồ sơ nộp hồi nào giống như
Hồ sơ nộp hồi tháng 17 tháng 10 năm 2014 và được chấp thuận vào 6 tháng 5 2015. Lúc đó là hồ sơ đang ở diện F2B. Đó thì khi mà chuyển sang diện F1 thì nó là tháng 11 năm 2022, thì cháu ngoại tính theo cái diện cái CSIT gì đó thì không biết có được.
không biết là cái ngày chấp thuận người ta có để vô đó không?
Cái ngày chấp thuận là 6 tháng 5 2015.
6 tháng 5, ủa này là sát lắm nha Dũng Nghiêm. Cái vấn đề là visa nó đã tới lâu rồi. Okay, lâu là sao? Là tại vì F2B nó tới, nói chung là cả 5 năm hơn. Tại giờ F2B nó nằm là 22 tháng 9 2015, cả 5 rưỡi rồi. Mà mình nộp là 2014, đúng không? Thì cái thời điểm đó là đứa bé là 19 tuổi 10 tháng. Okay, xong rồi cả năm nay nó nằm im thì bé giờ là 21 tuổi 10 tháng đâu đó. Okay. Thì ăn thua là mình có khóa lại cái tuổi trong cái thời điểm đó không? Nghĩa là mình có đóng visa không? Đóng tiền không? Mình có nộp cái đơn I-864 không? Okay. Nếu mà mình có đóng phí, nếu mà mình nộp cái đơn DS-260 để nộp mấy cái đơn bổ túc trong trung tâm visa đó, thì cái tuổi sẽ khóa lại. Mà nếu khóa lại thì bé được ăn theo, nghĩa là nó duyệt theo F2A và sẽ có số visa.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Một câu hỏi khác là tôi có một đứa cháu gái hiện là du học sinh theo diện J1 á, đó là J1 đó, dạ, đó là cái diện trao đổi văn hóa gì đó bên Hoa Kỳ đó, thì cháu còn
J1,
bốn, dạ, cháu còn 4 tháng nữa là hết hạn visa J1. Cháu hỏi là có thể chuyển từ diện J1 đó sang diện du học tự túc F1 được không, để có thể được tiếp tục ở lại học tập được không, thưa luật sư?
J1 độ F1. Cái đơn là đơn I-539 đổi diện non-immigrant, nghĩa là đổi từ J1 qua F1, không di dân. Cái câu trả lời là nộp đơn được chứ không phải không có được. Nhưng mà cái vấn đề là cái đơn đó nó rất là lâu để duyệt, trong lúc chờ đợi. Mà nếu mà nó từ chối thì mình phải rời nước Mỹ và về lại. Đôi khi Michael sẽ tư vấn nhiều khi dễ hơn F1, J1 hết 4 tháng đi về là Việt Nam, phỏng vấn F1 lại đi qua lại là dễ hơn. Tại vì một khi mình đã đi J1 rồi, lãnh sự sẽ tin tưởng. Và khi phỏng vấn du học đó, thì lãnh sự sẽ cấp, nhiều khi cái đó nó dễ hơn.
Thì họ cũng hỏi giống luật sư hồi nãy có nói là nếu mà trong khi chờ đợi sở di trú xét duyệt lâu quá đó thì họ không thể đi học được, thì họ phải trở về Việt Nam á, mà khi mà bị từ chối thì sau này cái khả năng bị từ muốn xin lại visa vô Mỹ có dễ không, có
Một khi mà đã bị từ chối rồi là khó lắm luôn á. Ok, so nhiều khi bởi ý của Michael nói là còn 4 tháng mới hết J1 đúng không? Thì bây giờ cái xong cái thời điểm J1 đi rồi mình rời khỏi nước Mỹ xong rồi về Việt Nam xin lại F1 thì nhiều khi nó dễ hơn mà lẹ hơn.
Rồi, cảm ơn luật sư. Thì nhưng mà thêm một câu hỏi nữa là khi mà họ muốn làm chuyển từ J1 sang F1 thì họ phải trở về Việt Nam làm hay họ làm tại ngay ngay tại Hoa
Không nhất
Kỳ?
thiết, không nhất thiết. Nếu mà mình nộp cái đơn I-539 mà đổi tình trạng từ J1 qua F1 thì là ăn thua sở di trú duyệt cái đơn đó. Nếu mà sở di trú đồng ý mà approve chấp thuận, mình chứng minh mình có ràng buộc ở Việt Nam á, thì vẫn có thể là mình một khi được approve mình đi học lại F1 du học sinh. Nhưng cái vấn đề là nó có nhiều vấn đề trong này, là thứ nhất thời gian giải quyết rất là lâu của cái đơn I-539, và thứ nhì là lỡ mà nó từ chối một cái thì mình phải rời khỏi nước Mỹ về là Việt Nam.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Có một câu hỏi khác nữa là người mẹ có sang sanh thêm em, có xây thêm những cái câu câu hỏi này không rõ lắm, hay để giống như hỏi luật sư câu hỏi khác, tại vì ghi chữ cũng hơi hơi không được rõ lắm. Chương trình di trú nhập tịch xin chào một vị khán giả đang trên đường dây. Hello.
Alo, cho em hỏi luật sư, thí dụ như cái người mẹ mà bảo lãnh con trên 21 tuổi á, mà thí dụ mình về Việt Nam mà sau 6 tháng, tới từ cỡ 6 tháng, mà trong cái quá trình đó 6 tháng mà về có thể là ở luôn á, thì 6 tháng á, thí dụ như mà cái người con được tổng vẫn có ok, có hợp lệ không?
Nếu mà mẹ ví dụ như ở 8 tháng đi thời xanh, mà bây giờ cái visa của con tới, bắt đầu có visa lãnh sự sắp xếp phỏng vấn lãnh sự, thì là mẹ mẹ chưa mất thời gian mà thường thường đi trên 6 tháng dưới 5 vẫn là ok. Thì là
Tức là người mẹ ở Việt Nam từ 6 tháng tới 1 năm,
thì nhưng mà trong lúc ở bển là cái giấy visa nó phỏng vấn thì vẫn ok phải không anh?
Vẫn là ok, nhưng mà Michael khuyên tại sao chấp nhận cái rủi ro đó cao vậy? Tại vì 6 tháng đường năm
tại vì có thể mất tài sản nha. Ấy khi, ấy khi tại bà mẹ là bà yếu hay bà già, bà có thể bà muốn về luôn á.
Hiểu.
Sắp xếp cho bà mẹ bà về luôn, nhưng mà mình chờ, cái kiểu như mình chờ nó không vắng á.
Hiểu. Wow, tội nghiệp quá hả?
Khám sức khỏe, không vắng mà
Hiểu. So, miễn sao là con sau khi nhận visa nhớ là bay qua Mỹ liền nha, đừng có đợi lâu nha, tại vì có thể phỏng vấn. Có thể là nhận được cái người ta nói là nhận visa nhưng mà chưa bay qua Mỹ là chưa là thường trú. Mà chưa bị thường trú mà mẹ có vấn đề là mất, là cái hồ sơ bị hủy, nghĩa là mẹ qua đời đó. Nếu mà phỏng vấn mà đậu là Michael khuyên là bay qua Mỹ liền, qua hải quan cái mình là tự nhiên rồi.
Nhưng mà lúc mà bay qua là bà mẹ còn ở Việt Nam là vẫn đi.
Vẫn là ok là tại từ 6 tháng qua năm vẫn chưa vấn đề gì.
Rồi cảm ơn anh nhiều anh Michael.
Cảm ơn anh, chúc anh may mắn. Thưa quý vị, quý vị còn khoảng 10 phút của chương trình, thì nếu quý vị nào vẫn còn câu hỏi thì đừng ngần ngại nha, gọi ngay vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì có một câu hỏi là mẹ em sang thăm em theo diện visa du lịch đã hơn 10 năm nay. Những lần trước thì mẹ qua đây mua vé máy bay 2 chiều cho mẹ thì không xảy ra vấn đề trục trặc gì. Nhưng lần này tại vì em mua 1 chiều tại vì em mới sanh em bé nên không biết sẽ quay trở lại khi nào, nên là định là chỉ mua 1 chiều thôi, rồi khi nào muốn về thì mua sau, tại vì để khỏi phải dời đi dời lại đó. Thì nhưng mà khi đến phi trường thì bị nhân viên tra hỏi, đem một phòng riêng tra hỏi là tại sao không mua, không có ngày về đó, thì luật sư hỏi luật sư cho biết tại sao.
Tại vì Michael khuyên đó là đi du lịch luôn luôn mua vé cứ hỏi vé đi vậy vậy. Bởi vì dễ lắm, mình gia hạn là cái vé thôi, nó tốn chút xíu tiền. Khi mà mua 1 chiều, khi mà gặp hải quan Mỹ, người ta nhìn cho cái vé, người ta sao kỳ, đi có 1 chiều là sao, nghĩa là đi qua Mỹ là có ý định là 1 chiều là ở lại luôn, là tại vì không có vé về, đúng không? Thì là cái ý định định cư là cô qua đây cô ở lại, thì đôi khi hải quan nó sẽ làm khó đó. Mà cô khuyên là đi du lịch thì đi du lịch, mình đã đi cả 10 năm rồi, đúng không? Thì thôi cứ mua vé round trip đi, mua đi về đi, rồi cứ hồi đi rồi tính sau.
Thì tại vì kỳ này sanh em bé thì không biết là ở lại được bao lâu. Họ mua rồi.
Hiểu. Nhưng mà nếu vậy thì mua vé 5 tháng đi, ví dụ, đúng không? Xong rồi nếu mà định về sớm á, thì làm thủ tục đổi cái vé đi sớm. Mất hay lắm 100-300 gì đó. Còn hơn là không có vé rồi tới hải quan Mỹ rồi nó từ chối, nó đuổi về, nó không cho vô Mỹ. Và tại ý định 1 chiều là đi qua đây ở luôn, đúng không? Cái rủi ro nó cũng cao.
Người ta sợ mình ở lại luôn, trốn luôn ở lại cho nó.
Tại vì vé có quanh quê. Đúng không? Nói, ủa sao có ý định về là Việt Nam? Có, tôi có ý định. Ủa sao cái vé về Việt Nam đâu? Tại vì tôi cũng không biết ngày nào tôi ở là tôi về lại. Cũng, đúng không? Nó cũng hơi, cái rủi ro nó cũng hơi cao.
Chương trình Di Chú Nhập Tịch xin chào vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh. Xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Tôi Trung ở Đà Lạt, tôi có câu hỏi luật sư Cao là tôi có con gái trên 21 tuổi và tôi làm hồ sơ bảo lãnh rồi, hồ sơ bảo lãnh 2016 và chờ đây lâu quá đó, con tôi nó mới du lịch qua đây chơi, tôi có thể giữ ở lại được luôn không luật sư?
Anh là thời sanh hay là anh là quốc tịch?
Tôi quốc tịch.
Tháng mấy 2016 anh nộp đơn tháng mấy?
Tháng 4 2016 mà tôi đóng tiền hết rồi, đóng tiền làm 64 đó.
Hiểu. Có thể anh. Okay. Có thể là tại vì
có
gần đây
tôi...
tại vì gần đây sở y chú người ta nói rằng là cho những cái trường hợp mà căn cứ theo visa bulletin là của anh là visa bulletin á, của anh là F2AB hoặc là F1 á. Ok. Thì là
tôi nộp hồ sơ lúc đó là tôi còn trẻ xanh đó.
Thì hiểu là có thể là F2B và có thể là F1, tuy là anh vũ dịch rồi nhưng mà anh vẫn có thể là duyệt cái F2B nó lại hơn. thì cái câu trả lời là gần đây sở di trú người ta đổi cái luật mà nộp hồ sơ chút xíu là cái dùng cái table B filing date đúng không? So để làm adjustment là chuyển nhượng ở Mỹ, thì cái đó thì chắc tại vì bây giờ cái đó nó để là 8 tháng 8 2016 mà anh nộp là tháng 4 2016 đúng không? Thì nếu mà mình duyệt lại mà giấy tờ đúng hết, ngày tháng đúng hết thì có thể là anh nộp cái chuyển nhượng ở lại đây được. Yeah. Nhưng mà Michael không có thấy được giấy tờ mới là xác nhận đó, thì tại vì cái này nó sát lắm anh, đúng không? Của anh là nộp là tháng 4 mà bây giờ cái table đó là tháng 8 thì Michael phải coi hết lại giấy tờ xem có đúng không, mà nếu mà đúng thì dễ có thể chuyển diện được anh.
Dạ giấy tờ đúng hết cơ luật sư, đúng hết
rồi. Yeah. Chắc là Michael vẫn là muốn, nếu mà muốn chắc á thì Michael phải coi lại giấy tờ nữa. Dạ, tại mấy cái chuyện này anh nộp sai một cái nó nhiều vấn đề lắm anh. Dạ.
Tại vì đợt trước tôi nộp nhưng mà cái bảo trợ tài chính nó thiếu á nên mới bị trễ một năm đó cơ luật sư. Năm 21 nó có gửi giấy cho tôi mà tôi không biết, không gửi hay là sao, nó không về địa chỉ nên bắt tôi làm lại và đóng tiền tiếp lần thứ hai nữa cho luật sư.
Hiểu.
Bây giờ có thể là giữ được thôi hả luật sư?
Tại vì Michael không dám nói chắc anh, là tại vì cái ngày nó sát quá anh ơi.
Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha, chúc anh may mắn. Thưa quý vị còn vài phút chương trình thì nếu quý vị nào vẫn có những câu hỏi với luật sư Michael Cao và cần sự giải đáp của luật sư thì xin mời gọi vào nha, 214-341-5943. Thưa luật sư, có một câu hỏi là gia đình tôi được bảo lãnh theo diện F4, ngày ưu tiên là 28 tháng 2 năm 2007, được chấp thuận vào ngày 28 tháng 10 năm 2009. Hồ sơ cũng đã xong 6 bước với trung tâm visa, chỉ chờ phỏng vấn. Nhưng mà con đã bị quá tuổi nếu tính theo CSPA. Thì hiện tại thì đứa con quá tuổi đó đang du học ở Mỹ. Nếu căn cứ theo luật mới là cái luật gì mà đang sinh sẻ sanh đang ở Hoa Kỳ đó thưa luật sư, thì con tôi có đủ tuổi để có thể chuyển sang nộp đơn I-485 để xin thẻ sanh tại Hoa Kỳ được hay không?
Sau một lần nữa cái cái câu hỏi nó rất là sát, coi như là người ta tính đúng đi theo cái luật mới, là tại vì luật mới nó cho nó nói là đáng lẽ là sử dụng cái table 1 là A đúng không, thì bây giờ nó cho sử dụng table 2 nếu mà chuyển diện ở bên Mỹ. Thì một lần nữa nó rất là sát, nhưng mà còn không dám nói, tại vì khi mà coi lại duyệt lại giấy tờ cho nó sát, tại vì cái này ý cái người này hỏi là tính theo cái luật cũ, cái table 2 đó thì là tính CSPA là bé sẽ bị không ăn theo được. Nhưng mà ngược lại nếu mà tính theo table B, cái luật mới cách đây cỡ 1 tháng nó mới ra đó, thì có thể là được, mà nếu mà có thể thì Michael phải coi hết lại giấy tờ, Michael cũng biết được là tại vì sử dụng cái table B CSPA thì nó cứu được cỡ 9 tháng 1 năm đó. Tùy cái gì.
Để nếu không được thì khi sau này ba mẹ qua đây được rồi thì có thể làm cách nào để xin cho con được ăn theo cha mẹ không mà thường xuyên?
Ăn thua là một lần nữa, là ăn thua là có đủ điều kiện được ăn theo không, mà nếu mà đủ ba má qua đây thì xin vẫn là có thể là làm tùy nhiên ăn theo được. Nhưng mà một lần nữa cái thủ tục này bây giờ cái câu hỏi nó rất là nói chung là rất là rắc rối nha, chứ không phải là đơn giản.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Thì còn vài phút cuối chương trình, không biết luật sư có những gì nhắn nhủ đến quý khán giả đang nghe đài không thưa luật sư?
Nói chung là một lần nữa là gần đây Michael vẫn khuyên là ai mà nộp hồ sơ ở bên Mỹ, quốc tịch, chuyển diện này kia, thì gần đây là sở di trú không những là duyệt lẹ mà theo Michael thấy là người ta rất là thoải mái về vấn đề duyệt hồ sơ. Thì Michael khuyên đó là ai mà đủ điều kiện thì cứ nộp đơn, nhất là quốc tịch. Gần đây quốc tịch đi rất là lẹ nha, 2-3 tháng là đi phỏng vấn liền.
Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị nào vẫn cần sự tư vấn giúp đỡ cho những trường hợp của quý vị thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại hai văn phòng Dallas của luật sư Michael Cao. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành chút thời gian bận biểu của mình để đến với chương trình. Và xin chúc cho quý thính giả cũng như luật sư có một ngày còn lại thật nhiều sức khỏe và nhiều điều tốt lành.
Dạ vâng, rất là cảm ơn những gì mà Michael đã tham gia chương trình mà tôi chào anh
chị. Xin chào luật sư. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.